Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy ngày 20 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần còn lại, bài giảng tĩnh tâm cuối cùng trong mùa chay trước giáo kiểu Roma của cha giảng thuyết viên của Phủ Giáo Hoàng hôm 12 tháng 4 vừa qua. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ Bảy tuần Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 1 đến câu 12. Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mồ, mang theo những thuốc thơm đã dọn sẵn. Thấy hòn đá đã lăn ra khỏi mồ, nhưng bước vào, các bà không thấy xác Chúa Giêsu. Đang khi các bà còn ngơ ngác, không hiểu việc đó, thì có hai người đứng gần các bà, y phục sáng chói. Các bà kinh hãi cắm mặt xuống đất, thì hai người lên tiếng bảo, tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây, người đã sống lại, các bà hãy nhớ lại người đã nói với các bà thế nào khi người còn ở xứ Galilea. Người đã nói, con người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Và các bà nhớ lại những lời người đã nói. Bỏ mồ đi về, các bà tường thuật lại tất cả sự việc cho 11 tông đồ và các người khác. Các bà đó là Maria Magdalena, Joanna, Maria mẹ Jacobe, và những người nữ khác cùng đi với họ cũng nói như vậy với các tông đồ. Nhưng những lời đó, các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên các ông không tin. Dầu vậy, Phêrô cũng đứng dậy chạy ra mồ, nhưng khi cúi xuống nhìn, ông chỉ thấy những khăn liệm nằm đó, và ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự đã xảy ra. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thứ Bảy tuần Thánh là một ngày không có bất kỳ phụng vụ chính thức nào, không có bí tích được cử hành ngoại trừ bí tích giải tội, và rước lễ chỉ như một của ăn đàng cho người sắp qua đời. Bàn thờ được để trần, không phủ khăn, nhà tạm mở và trống, toàn thể giáo hội là một với Chúa Giêsu trong cái chết của Ngài. Giáo hội kêu gọi chúng ta cầu nguyện và suy gẫm về kinh Tin Kính các thánh tông đồ, đặc biệt là câu xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. Nó nói lên hành trình của Chúa Giêsu đi vào thế giới bóng tối, tội lỗi, sự chết, và Ngài đã chiến thắng sự chết bằng sự phục sinh của Ngài. Vì vậy, thứ Bảy tuần Thánh không chỉ là một ngày của nỗi buồn, nhưng còn là niềm vui, vì chúng ta đang chờ đợi bình minh phục sinh của Ngài. Sau khi mặt trời lặn, phụng vụ của đêm vọng phục sinh được bắt đầu với việc làm phép lửa bên ngoài nhà thờ, để đánh dấu sự khởi đầu của đêm canh thức vọng phục sinh, và chính thức mừng lễ phục sinh. Đêm vọng phục sinh là mẹ của tất cả các buổi cầu nguyện, vì đây là thời điểm của niềm vui và hy vọng khi chúng ta hân hoan chờ đợi Chúa Giêsu phục sinh. Nến phục sinh cháy sáng biểu trưng cho ánh sáng rạng ngời của Chúa Kitô phục sinh. Ánh sáng phục sinh đã xua tan bóng tối và sự chết do tội lỗi của chúng ta. Ánh sáng của Chúa Nhật phục sinh đầu tiên đó tiếp tục chiếu sáng chúng ta đêm nay. Ánh sáng sự sống mạnh hơn cái chết, ánh sáng tình yêu mạnh hơn hận thù và tội lỗi. Vì thế, lễ phục sinh là một ngày lễ đầy hy vọng. Thiên Chúa có thể mang lại sự sống mới từ cái chết. Thiên Chúa có thể biến bi kịch con của mình bị giết chết thành điều tốt cho toàn thể nhân loại khi cho con của người trỗi dậy từ cõi chết. Thiên Chúa đã ban sức mạnh, sự sống cho thế giới. Chúng ta gọi sức mạnh này là Chúa Thánh Thần. Với tư cách cá nhân và cộng đoàn đức tin, chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ thông qua Chúa Thánh Thần, Đấng củng cố chúng ta và mời gọi chúng ta tiếp tục hít thở bầu khí phục sinh này. Tuy nhiên, có những người trong buổi sáng phục sinh đầu tiên đó đã không nhận được tinh thần hy vọng này ngay lập tức. Có ba phản ứng khác nhau trước biến cố Chúa Giêsu phục sinh. Thứ nhất, phản ứng của những người phụ nữ trung thành. Khi họ viếng mộ vào buổi sáng phục sinh, họ ngơ ngác, không biết phải làm gì và nghĩ gì. Dường như đó là một phản ứng tự nhiên, bởi vì nó nằm ngoài kinh nghiệm thông thường của con người. Chúng ta có kinh nghiệm về rất nhiều điều, ngoại trừ kinh nghiệm về sự phục sinh. Vậy, chúng ta làm gì trước biến cố phục sinh? Liệu chúng ta có giống như những người phụ nữ trong tin mừng, không biết phải làm gì và nghĩ gì? Phản ứng thứ hai là không tin. Khi những người phụ nữ kể cho các môn đệ những gì họ thấy và nghe ở ngôi mộ của Chúa Giêsu, câu chuyện của họ dường như vô nghĩa đối với 11 môn đệ. Có nhiều người ngày nay sẽ coi câu chuyện phục sinh là điều vớ vẩn, là sự tưởng tượng của con người để phản ánh khát vọng trường sinh bất tử. Thái độ này đang phổ biến trong xã hội hôm nay, và nó có thể làm suy yếu niềm tin của chúng ta vào sự phục sinh. Tuy nhiên, biến cố phục sinh vẫn đang nói với chúng ta rằng, bởi vì chúng ta không thể hiểu đầy đủ về nó, chứ không phải nó vô nghĩa. Phản ứng thứ ba, đó là của Phêrô. Ông chạy đến ngôi mộ của Chúa Giêsu để tự mình nhìn thấy. Sau khi nhìn thấy, ông trở về nhà, ngạc nhiên trước những gì đã xảy ra. Sự kinh ngạc chưa phải là đức tin phục sinh, nhưng nó đang trên đường đi đến đức tin đó. Thật vậy, kinh ngạc vẫn là một phần tất yếu của đức tin phục sinh. Phục sinh không bao giờ làm chúng ta hết kinh ngạc. Nhiều khi chúng ta cũng tự hỏi theo kiểu ông Nathanael, từ đồi Golgotha, làm sao có cái gì hay được? Chưa có, hãy đến mà xem. Phục sinh là một đại lễ, đến nỗi giáo hội cho chúng ta 7 tuần để trải nghiệm biến cố phục sinh. Trong mùa phục sinh, chúng ta sẽ trải nghiệm nhiều lần sự xuất hiện của Chúa phục sinh. Đây là hành trình đầy hy vọng mà chúng ta được mời gọi tham gia trong 7 tuần tới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phục sinh để đem lại hy vọng sự sống vĩnh cửu cho chúng con. Xin gia tăng sự sống phục sinh trong chúng con, để chúng con sống trong niềm vui và ân sủng phục sinh mỗi ngày. Xin giúp chúng con bước đi trong ân sủng lớn lao đó, để luôn hướng về sự viên mãn của đời sống vĩnh cửu với Chúa. Amen.
Chúa hoan nên người vì thương chúng ta, sống kiếp con người làm lũ hy sinh, chiến thắng khải hoàn quyền uy cõi chết. Thiên Chúa chúng ta phục sinh, cùng nhau ta hát khúc hát Chúa đã sống lại vui thay. Người ơi reo lên tiếng ca phục sinh, hallelujah, đồng thanh ta hát khúc hát Chúa đã lại vui thay. Người ơi reo lên tiếng ca phục sinh, Hallelujah, đồng thanh ta hát khúc hát. Chúa đã phục sinh quang vinh, Chúa ta thương ta, người đã hiến vinh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ làm phép dầu. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tư tế, tức là các giám mục và linh mục, hãy noi gương Chúa Giêsu gần gũi với dân và hãy có tinh thần của những người được Chúa ưu tiên thương yêu, những người nghèo, tù nhân chiến tranh, những người mù và những người bị áp bức. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu vào lúc 9:30 sáng thứ năm tuần thánh 18 tháng 4 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 30 hồng y, 50 giám mục và khoảng 1.500 linh mục trước sự hiện diện của 6.000 tín hữu. Trước khi bắt đầu thánh lễ, các vị tư tế đã cùng với các tín hữu hiện diện đã hát kinh giờ bạc. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đi từ câu nói của Chúa Giêsu: "Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi và tôi biết chúng và chúng theo tôi." Và Đức Thánh Cha nhận định rằng Chúa không bao giờ đánh mất sự tiếp xúc trực tiếp với dân. Chúa luôn duy trì ơn gần gũi với dân nói chung và với mỗi người giữa đám đông. Thái độ của Chúa trái ngược với sự nhỏ nhen của các môn đệ đối với dân chúng. Họ đề nghị Chúa giải tán dân để họ tìm cái gì để ăn. Tôi nghĩ đây là khởi đầu của thái độ giáo sĩ trị. Qua hành động này, các tông đồ muốn đảm bảo lương thực và sự thoải mái cho mình và không quan tâm đến dân chúng. Nhưng Chúa chặn đứng cám dỗ đó và nói, chính các con hãy cho họ ăn đi, các con hãy đảm trách dân. Đi sâu vào các thành phần dân chúng được Chúa Giêsu đặc biệt gần gũi và sức giàu cho họ, đó là những người nghèo, các tù nhân chiến tranh, những người mù và những người bị áp bức. Đức Thánh Cha giải thích các đặc điểm và mối quan tâm đặc biệt của Chúa Giêsu đối với những lớp người bất hạnh này, và Ngài nhắn nhủ các tư tế rằng, chúng ta không được quên rằng, những kiểu mẫu của chúng ta theo tin mừng chính là những người dân này, đám đông có những khuôn mặt cụ thể mà sự sức giàu của Chúa làm cho họ trỗi dậy và sinh động. Chúng ta được rút ra từ giữa họ, và không chút sợ hãi, chúng ta có thể đồng hóa với những người dân đơn sơ ấy. Họ là hình ảnh của tâm hồn chúng ta và là hình ảnh của giáo hội. Mỗi người thể hiện con tim duy nhất của dân chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha giải thích rằng, chúng ta, các tư tế, là người nghèo và chúng ta muốn có con tim của bà quá nghèo thì chúng ta làm phúc và động chạm đến người hành khất, nhìn thẳng vào mắt họ. Chúng ta là anh mù Bartimê, mỗi sáng khi thức dậy, chúng ta cầu xin, lạy Chúa, xin cho con được thấy. Chúng ta, các tư tế, trong một điểm nào đó của tội lỗi chúng ta, vết thương bị những tên trộm đánh chí tử. Và chúng ta cũng muốn là những người đầu tiên được bàn tay thương xót của người Samaritano nhân lành săn sóc, để rồi có thể có lòng thương xót đối với những người khác qua đôi tay của chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu nguyện để khi cùng với Chúa Giêsu ở giữa dân của chúng ta, Chúa Cha tái đổ tràn thần trí thánh thiện trong chúng ta, và làm cho chúng ta hiệp nhau khẩn cầu lòng thương xót của Chúa cho dân được ủy thác cho chúng ta và cho toàn thể thế giới. Như thế, các đám đông dân chúng hiệp nhất trong Chúa Kitô có thể trở thành dân duy nhất trung thành của Thiên Chúa, dân này sẽ được sung mãn trong nước Chúa. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến. Tin Jerusalem. Các vị lãnh đạo Kitô tại Jerusalem bảo vệ thành thánh. Trong sứ điệp phục sinh, các vị lãnh đạo các cộng đồng Kitô tại Jerusalem kêu gọi duy trì quy chế đa tôn giáo và đa văn hóa của thành thánh. Sứ điệp mang chữ ký của 13 vị thủ lãnh các cộng đồng Kitô tại Jerusalem, đứng đầu là Đức Thượng Phụ Teophilo Đệ Tam của Giáo hội Chính thống Hy Lạp tại đây, và có Đức Tổng Giám mục Pierre Battista Bizabala giám quản tông tòa, tòa thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, cũng như cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa. Sau khi nhắc đến ý nghĩa mầu nhiệm Chúa sống lại và lời hứa của Ngài đến để ban sự sống dồi dào cho nhân loại, các vị lãnh đạo Kitô khẳng định rằng Jerusalem là thành của sự phục sinh, là ngọn đèn pha của hy vọng và sự sống. Ngôi mộ trống liên tục nhắc nhở chúng ta về những biến cố đã xảy ra trong và ngoài thành thánh. Chúa Giêsu đã đến để trao tặng một cuộc sống dồi dào, trong đó tội lỗi và sự chết bị đánh bại. Thành của sự sống cũng là thành của hòa bình và hòa giải. Vì thế, quy chế đa tôn giáo và đa văn hóa của thành Jerusalem phải được duy trì để tất cả các tín ngưỡng xuất phát từ tổ phụ Abraham có thể tìm được nơi đây thành của hòa bình và yên hàn. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho một nền hòa bình công chính và lâu bền tại Jerusalem và trên toàn thế giới. Các vị lãnh đạo Kitô cũng mời gọi các tín hữu sốt sắng và kiên trì cầu nguyện cho tất cả các miền còn phải chịu bạo lực và lo âu, đặc biệt là những bạo lực chống lại những người vô tội và các nơi thờ phượng. Các vị chia sẻ, trong kinh nguyện, chúng ta hãy nhớ đến tất cả các phụ nữ và trẻ em đang bị bạo hành và bất công trên thế giới. Chúng tôi mời gọi mọi người hãy tôn trọng phẩm giá của mỗi người và cùng nhau tiến bước về một cuộc sống toàn vẹn và sung mãn. Tin giáo phận Ban Mê Thuột. Thánh lễ truyền dầu và thánh lễ tiệc ly tại giáo phận Ban Mê Thuột. Sáng 17 tháng 4 vừa qua, tất cả các linh mục trong giáo phận Ban Mê Thuột quy tụ về nhà thờ Long Điền để dâng thánh lễ truyền dầu với Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Ban Mê Thuột. Đông đảo tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ứng sinh và khoảng trên 6.000 giáo dân Phước Long, Đồng Xoài cùng về hiệp thông tham dự thánh lễ. Trong lời mời gọi đầu thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn hiệp ý với Ngài trong thánh lễ truyền dầu. Đức Cha nói, sáng nay, thay vì tại nhà thờ chính tòa, hầu hết các linh mục đang phục vụ trong giáo phận và đại diện mọi thành phần dân Chúa đều quy tụ về xung quanh giám mục giáo phận tại ngôi nhà thờ giáo xứ Long Điền, hạt Phước Long để cử hành thánh lễ làm phép dầu. Điều này cho chúng ta thấy tầm quan trọng của sự hiệp thông trong giáo hội. Thánh lễ truyền dầu cũng còn có mục đích tưởng niệm việc Chúa lập bí tích truyền chức thánh, tái diễn hy lễ của Chúa Kitô trên thánh giá, tha tội cho muôn dân. Vì giám mục cũng như linh mục đều được chia sẻ chức linh mục duy nhất của Chúa Kitô, nên sáng nay tất cả các linh mục trong giáo phận được kêu mời về đồng tế với giám mục của mình để tỏ tinh thần hiệp thông hiệp nhất giữa giám mục và linh mục cũng như giữa các linh mục với nhau. Giảng trong thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn diễn giải về tình trạng và sứ mạng của người được sức dầu. Đức Cha nói, lời Chúa hôm nay được ứng nghiệm. Chúa Giêsu khẳng định lời tiên tri Isaiah nói về chính Ngài. Ngài xuất hiện như người đại diện của nước trời. Vương quốc của Ngài được thiết lập dựa trên nền tảng chăm sóc và yêu thương. Rồi Đức Cha Vinh Sơn mời gọi linh mục đoàn thực thi sứ vụ loan báo tin mừng bằng đời sống chứng tá, kiên trì trong đức tin như những viên đá sống động. Sau bài giảng thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn kêu gọi các linh mục lặp lại lời tuyên hứa ngày nhận chức thánh trước mặt cộng đoàn dân Chúa, đồng thời xin cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục luôn ý thức về những bổn phận phải thi hành trong cuộc sống bản thân cũng như các công việc mục vụ, cố gắng từ bỏ chính mình để gắn bó với Chúa Kitô, nỗ lực trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa mỗi ngày để mang lại nhiều lợi ích hơn cho các linh hồn. Qua thánh lễ truyền dầu, giáo hội cũng kêu mời giáo dân cầu nguyện cho các linh mục, giám mục và tích cực cộng tác với các ngài. Thánh lễ kết thúc lúc 9:30. Các bình dầu đã được làm phép và thánh hiến, được phân chia cho các bình nhỏ để các linh mục lãnh nhận mang về giáo xứ của mình, dùng vào việc cử hành các bí tích trong suốt năm phụng vụ. Và vào chiều 18 tháng 4 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Ban Mê Thuột, Đức Cha Vinh Sơn đã chủ tế thánh lễ tiệc ly, tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể với cộng đoàn khoảng 3.000 người, gồm quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân. Giảng trong thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn giải thích ý nghĩa về việc cử hành lễ vượt qua về giao ước mới qua việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể và lệnh truyền yêu thương bằng hành động rửa chân cho các môn đệ. Đức Cha mời gọi cộng đoàn sống kết hiệp với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Chúa, hiệp nhất với giáo phận trong tâm tình truyền giáo, biết sống yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã dạy. Đức Cha nói, khi chúng ta sống trong tinh thần yêu thương và phục vụ trong khiêm nhường theo gương Thầy Chí Thánh, chúng ta làm cho khuôn mặt của Chúa Giêsu được biểu lộ trong đời sống mỗi người chúng ta và góp phần không nhỏ xây dựng xã hội công bằng và đầy tình người trong xã hội hôm nay. Sau bài giảng lễ, Đức Cha Vinh Sơn đã cử hành nghi thức rửa chân cho 12 vị được chọn, như Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ khi xưa. Cuối thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn kiệu thánh thể vào nhà thờ, đặt trang trọng trên cung thánh để các đoàn thể luân phiên chầu thánh thể. Tin New York, Hoa Kỳ. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng, quyền phá thai coi thường các tiêu chuẩn luân lý và luật pháp. Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nhận định rằng, quyền phá thai, bất chấp các tiêu chuẩn đạo đức và pháp lý trong các điều luật quốc gia và phân tán các nỗ lực giải quyết các nhu cầu thực sự của các bà mẹ và trẻ em, đặc biệt là những người chưa được chào đời. Hôm mùng 3 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza đã phát biểu tại Đại hội Thường niên mùa xuân của Ủy ban Dân số và Phát triển của Liên Hiệp Quốc rằng, nhấn mạnh đến quyền phá thai trong đại hội này làm giảm đi những nỗ lực của Ủy ban trong việc giải quyết các nhu cầu thật sự của các bà mẹ và trẻ em. Đức Tổng giám mục Auza đã lên tiếng sau khi đại diện các nước Âu Châu kêu gọi đẩy mạnh sự phát triển, hướng tới việc tiếp cận phổ cập các dịch vụ sinh sản và tính dục, bao gồm phá thai an toàn và hợp pháp. Đức Tổng nói, tuy nhiên, trình bày và đặt các vấn đề về dân số theo quan điểm của quyền sinh sản và tính dục của cá nhân là thay đổi trọng tâm, điều vốn là điều quan tâm đúng đắn của các chính phủ và các cơ quan quốc tế. Khi đề nghị rằng sức khỏe sinh sản bao gồm quyền phá thai là vi phạm rõ ràng ngôn ngữ của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển, bất chấp các tiêu chuẩn đạo đức và pháp lý trong các điều luật quốc gia và phân chia các nỗ lực để giải quyết các nhu cầu thực sự của các bà mẹ và trẻ em, đặc biệt là những người chưa được chào đời. Đại diện của Tòa Thánh cũng khẳng định rằng, gia đình là đơn vị căn bản của xã hội và nhiều vấn đề liên quan đến việc chuyển trao sự sống không thể được giải quyết thỏa đáng, trừ khi trong tương quan với thiện ích của gia đình. Ngài mời gọi các chính quyền và xã hội thăng tiến các chính sách xã hội, trong đó gia đình là đối tượng chính yếu, trợ giúp gia đình bằng cách cung cấp các nguồn lực và phương tiện trợ giúp hiệu quả, cả trong việc nuôi dạy trẻ em và chăm sóc người già, để tăng cường mối quan hệ giữa các thế hệ và tránh việc làm cho người già bị tách khỏi đơn vị gia đình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần còn lại, bài giảng tĩnh tâm cuối cùng trong mùa chay trước giáo triều Roma của cha giảng thuyết viên của phủ giáo hoàng hôm 12 tháng 4 vừa qua. Geraniero Cantalamessa, giọng Francisco Capuchin, tiếp tục bài giảng cuối cùng trong chương trình tĩnh tâm mùa chay của giáo kiểu Roma hôm 12 tháng 4 vừa qua như sau. Trong sáng tạo, Thiên Chúa lấp đầy chúng ta với những ân sủng, nhưng trong nhiệm cục cứu chuộc, Người đã chịu đau khổ vì chúng ta. Mối quan hệ giữa hai điều này là một tình yêu sinh ơn ích đã trở thành tình yêu chịu đau khổ. Nhưng điều gì đã xảy ra trên thập giá của Chúa Kitô lại có tầm quan trọng đến mức biến thập giá thành thời khắc được xem là đỉnh cao sự mặc khải của Thiên Chúa hằng sống trong Kinh Thánh. Con người theo bản năng tìm kiếm Thiên Chúa theo dòng quyền lực, danh hiệu đi kèm với danh Thiên Chúa hầu như luôn luôn là toàn năng. Nhưng ở đây, vào đầu sách Tin Mừng, chúng ta được mời gọi chiêm ngưỡng sự bất lực tuyệt đối của Thiên Chúa trên thập giá. Tin Mừng chỉ ra rằng, sự toàn năng thực sự của Thiên Chúa là sự bất lực hoàn toàn trên đồi Canvê. Thu hút sự chú ý đến bản thân mình đòi hỏi chút nỗ lực nào đó, nhưng cần rất nhiều sức mạnh để bước sang một bên, để loại bỏ chính mình. Thiên Chúa Kitô giáo là sức mạnh vô hạn của việc che giấu chính mình này. Do đó, lời giải thích cuối cùng là, trong mối liên kết bất khả phân ly tồn tại giữa tình yêu và sự hạ mình, Ngài đã hạ mình xuống và vâng lời cho đến chết. Ngài tự hạ, khiến Ngài phụ thuộc vào đối tượng tình yêu của mình. Tình yêu là khiêm nhường, bởi vì tự bản chất nó tạo ra một sự phụ thuộc. Chúng ta thấy điều này ở quy mô nhỏ hơn trong những gì xảy ra khi hai người yêu nhau. Chàng trai theo nghi lễ truyền thống quỳ xuống trước một cô gái trẻ để xin đón nhận bàn tay của nàng, đang thực hiện hành động khiêm nhường tuyệt đệ nhất trong cuộc đời anh ta. Anh ta đang tự biến mình thành kẻ ăn mày. Cứ như thể anh ấy đang nói, một mình tôi không sống nổi, tôi cần đến em. Sự khác biệt cơ bản là sự phụ thuộc của các thọ tạo vào Thiên Chúa được nảy sinh thuần túy từ tình yêu mà Ngài dành cho họ, trong khi sự phụ thuộc vào nhau của các thọ tạo phát sinh từ nhu cầu họ dành cho nhau. Henry de Lubac viết rằng, sự mặc khải tình yêu này đã lật ngược tất cả những gì thế giới đã từng nghĩ về bản tính Thiên Chúa. Tôi tin rằng, thần học và khoa chú giải Kinh Thánh vẫn còn lâu mới đề cập hết được mọi hệ quả của việc này. Một trong những hệ quả của điều này là, khi Chúa Giê-xu chịu được nhục hình tàn bạo như vậy trên thập tự giá, Ngài không làm như thế chủ yếu để trả khoản nợ không thể trả được của con người. Không. Chúa Giê-xu chết vì bị đóng đinh để tình yêu của Thiên Chúa có thể đến với nhân loại, ở điểm xa nhất con người đã đến trong cuộc nổi loạn chống lại Ngài, cụ thể là cái chết. Ngay cả cái chết bây giờ cũng có tình yêu của Thiên Chúa. Trong cuốn sách viết về Chúa Giê-xu thành Nazareth, Đức Benedicto thứ 16 đã viết, thực tại của sự ác không thể đơn giản là lờ đi, đó là sai lầm. Không thể để nó ở đó, nó phải được giải quyết, nó phải được khắc phục, chỉ như thế mới là một lòng thương xót thực sự. Và thực tế là, Chúa hiện đang đối đầu với chính cái ác bởi vì con người không có khả năng làm điều đó, điều này cho thấy lòng nhân lành vô điều kiện của Thiên Chúa. Động lực truyền thống của việc vạch trần tội lỗi vẫn giữ nguyên tất cả giá trị của nó. Như chúng ta có thể thấy, nhưng nó không phải là động lực cuối cùng. Động lực tối thượng là lòng nhân lành vô điều kiện của Thiên Chúa, là tình yêu của Ngài. Chúng ta có thể xác định 3 bước trên hành trình đức tin và mầu nhiệm phục sinh của giáo hội. Lúc đầu chỉ có 2 sự kiện trần trụi, Ngài đã chết, Ngài đã sống lại. Phêrô khóc trước đám đông vào ngày lễ ngũ tuần. Anh em đã dùng bàn tay kẻ giữ đóng đinh Ngài vào thập giá mà giết đi, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Ngài sống lại. Trong giai đoạn thứ 2, câu hỏi là, tại sao Ngài chết, và tại sao Ngài đã sống lại? Và câu trả lời là tuyên cáo, Đức Giê-xu chính là đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta, và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta được lên công chính. Vẫn còn một câu hỏi nữa, tại sao Ngài chết vì tội lỗi của chúng ta? Điều gì đã khiến Ngài làm điều đó? Câu trả lời đã được Thánh Phaolô và Thánh Gioan nhất trí là vì người yêu thương chúng ta. Thánh Phaolô viết, còn Thiên Chúa là đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Và Thánh Gioan viết, Ngài vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và Ngài yêu thương họ đến cùng. Đáp trả của chúng ta. Đâu là phản ứng của chúng ta đối với mầu nhiệm mà chúng ta vừa suy ngẫm và phục vụ sẽ tái hiện cho chúng ta trong tuần thánh? Phản ứng đầu tiên và cơ bản là đức tin. Không chỉ là bất kỳ loại đức tin nào, mà là đức tin chúng ta thụ đắc từ những gì Chúa Kitô đã đạt được cho chúng ta, đó là đức tin chiếm lấy nước trời bằng sức mạnh. Thánh Tông Đồ Phaolô kết luận thư Côrintô mà chúng ta đã bắt đầu bằng những lời này, Thiên Chúa đã làm cho Đức Kitô Giêsu trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự công chính và ơn cứu chuộc của chúng ta. Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. Những gì Chúa Kitô đã trở thành cho chúng ta, đó là sự công chính, thánh thiện, ơn cứu chuộc thuộc về chúng ta. Còn nhiều hơn là nếu chúng ta đã tự mình đạt được. Tôi không bao giờ mệt mỏi lặp đi lặp lại những gì Thánh Bernardo đã viết về điều này. Tôi tự tin nhận lấy cho mình những gì tôi thiếu từ lòng tràn đầy thương xót của Chúa. Công đức của tôi do đó đến từ lòng thương xót của Chúa. Tôi chắc chắn sẽ không thiếu công đức chừng nào Chúa không thiếu lòng thương xót. Nếu lòng thương xót của Chúa dồi dào thì tôi được phong phú về công đức. Có lẽ tôi sẽ hét về sự công chính của tôi chăng? Lạy Chúa, chỉ mình Ngài chính trực công minh. Đó cũng là sự công chính của con, vì kìa, Chúa đã trở thành cho con sự công chính đến từ Thiên Chúa. Chúng ta không nên để phục sinh trôi qua mà không thực hiện hoặc đổi mới. Một cú thay đổi táo bạo đời sống Kitô hữu được đề xuất cho chúng ta bởi Thánh Bernardo. Thánh Phaolô thường khuyến khích các Kitô hữu cởi bỏ con người cũ của mình và mặc lấy Chúa Kitô. Hình ảnh cởi ra và mặc lấy không minh định một tiến trình đơn thuần là khổ hạnh, bao gồm việc từ bỏ một số quần áo nhất định và thay vào đó bằng những quần áo mới, nghĩa là từ bỏ những tính hư nết xấu và đạt đến những phẩm hạnh. Nhưng trên hết, đó là một tiến trình được thực hiện thông qua đức tin. Một người nào đó đến trước một cây thánh giá và như một hành động của đức tin, trao lại cho Chúa Kitô tất cả tội lỗi của mình, tất cả những rắc rối trong quá khứ và hiện tại, giống như một người nào đó cởi bỏ quần áo cũ và ném những miếng rẻ bẩn thỉu đó vào lửa. Sau đó mặc quần áo lại, nhưng với sự công chính mà Chúa Kitô giành được cho chúng ta, và nói giống như người thu thuế trong đền thờ: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi, và người đó về nhà được công chính hóa. Đó sẽ thực sự là cử hành lễ vượt qua khi thực hiện hành trình băng qua thánh thiện này. Lẽ tự nhiên, không phải mọi thứ kết thúc ở đây. Từ chiếm hữu được, chúng ta cần chuyển sang bắt chước. Như triết gia Kierkegaard đã chỉ ra cho những người bạn Luther của mình, Chúa Kitô không chỉ là ân sủng của Thiên Chúa để chấp nhận thông qua đức tin, mà Ngài còn là gương mẫu để chúng ta bắt chước trong cuộc sống. Tôi muốn nhấn mạnh một điểm cụ thể là, chúng ta hãy tìm kiếm việc bắt chước các hành động của Thiên Chúa. Đó là điểm được Nicholas Kabasilas làm nổi bật khi phân biệt giữa một tình yêu nhằm thủ lợi và một tình yêu đau khổ. Trong kỳ công sáng tạo của Ngài, Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu của Ngài dành cho chúng ta bằng cách lấp đầy chúng ta với những ân sủng. Bên ngoài chúng ta, đó là thiên nhiên tráng lệ. Và bên trong chúng ta là tất cả những ân sủng khác, trí thông minh, trí nhớ, tự do. Nhưng điều đó vẫn không đủ đối với Ngài. Nơi Chúa Kitô, Thiên Chúa muốn chịu đau khổ với chúng ta và cho chúng ta. Một cái gì đó tương tự xảy ra sau đó trong mối quan hệ giữa các thọ tạo. Khi tình yêu nảy nở, người ta ngay lập tức cảm thấy cần phải thể hiện điều đó bằng cách tặng quà cho người mình yêu. Đó là những gì các cặp đính hôn với nhau thường làm. Tuy nhiên, chúng ta biết điều gì xảy ra tiếp theo. Sau khi họ kết hôn, những hạn chế, khó khăn và những dị biệt tính tình bộc lộ ra. Tặng quà không còn đủ nữa. Để tiến lên và giữ cho cuộc hôn nhân được tồn tại, cặp vợ chồng cần phải học cách gánh chịu những gánh nặng của nhau, để chịu đựng với và cho người phối ngẫu. Đó là cách mà Eros tình ái không nhạt dần, trở thành Agape tình yêu tự hiến, chứ không chỉ là tình yêu vì cần thiết. Đức Benedicto trong thông điệp đã được trích dẫn, diễn đạt như thế này. Cho dù khởi đầu, Eros còn mang tính chất ham muốn và vươn lên, hấp dẫn vì hứa hẹn hạnh phúc, nhưng khi đến với người khác, con người sẽ không luôn hướng về mình, mà luôn ước muốn đem lại hạnh phúc cho người khác, luôn chăm sóc đến họ, tự hiến chính mình, và muốn hiện diện cho họ. Đó là lúc Agape xen vào trong họ. Nếu không như thế, con người sẽ bị hụt hẫng và đánh mất chính bản chất của mình. Ngược lại, con người không còn khả năng sống đơn thuần trong tình yêu ban tặng và đi xuống. Con người không thể cho mãi, họ cũng phải đón nhận. Ai muốn ban tặng tình yêu, thì chính họ cũng được lãnh nhận tình yêu. Việc bắt chước các hành động của Chúa không chỉ áp dụng cho hôn nhân và các cặp vợ chồng. Theo một nghĩa khác, nó áp dụng cho tất cả mọi người, đặc biệt là những tu sĩ tận hiến. Tiến bộ trong trường hợp của chúng ta bao gồm việc tránh xa việc làm quá nhiều việc cho Chúa Kitô và giáo hội để có thể chịu đau khổ vì Chúa Kitô và giáo hội. Những gì xảy ra trong đời sống tu trì là những gì xảy ra trong hôn nhân. Và chúng ta không nên ngạc nhiên về điều này, vì đời sống tu trì cũng liên quan đến một cuộc hôn nhân, đó là cuộc hôn nhân với Chúa Kitô. Có lần, mẹ Teresa Calcutta đang nói chuyện với một nhóm phụ nữ và khuyên họ mỉm cười với chồng. Một người trong số họ phản đối. Mẹ à, mẹ nói thế vì mẹ chưa từng kết hôn và mẹ chẳng biết gì về chồng con. Mẹ Teresa đã trả lời bà ấy rằng, bạn đã nhầm, tôi cũng đã kết hôn và tôi bảo đảm với bạn rằng, đôi khi tôi cũng không dễ dàng mỉm cười với người phối ngẫu của mình. Sau khi mẹ Teresa qua đời, mọi người phát hiện ra vị thánh này muốn ám chỉ điều gì trong những lời này. Khi theo đuổi ơn gọi phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo, mẹ đã thực hiện công việc của mình với sự nhiệt tình dành cho người phối ngẫu thiêng liêng của mẹ, thiết lập các công trình gây kinh ngạc cho cả thế giới. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, niềm vui và sự nhiệt tình nhạt dần, và mẹ chìm vào trong một đêm tối theo đuổi mẹ đến hết cuộc đời. Mẹ đâm ra nghi ngờ, liệu mình còn có đức tin hay không? Đến nỗi khi nhật ký riêng của mẹ được xuất bản sau khi chết, một người nào đó hoàn toàn không biết gì về những vấn đề tâm linh, thậm chí đã nói về sự vô thần của mẹ Teresa. Sự thánh thiện ngoại thường của mẹ Teresa nằm trong thực tế rằng, mẹ đã sống theo cách này trong sự im lặng tuyệt đối với mọi người, che giấu sự hoang vắng bên trong của mình bằng một nụ cười không thay đổi. Ở mẹ, chúng ta thấy ý nghĩa của việc đi từ làm những điều cho Chúa, đến việc đau khổ cho Chúa và cho giáo hội. Đó là một mục tiêu khá khó khăn, nhưng may mắn thay, Chúa Giêsu không những đã chỉ ra cho chúng ta ví dụ về loại tình yêu mới này trên thập giá, mà Ngài còn ban ân sủng cho chúng ta, để biến nó thành của riêng chúng ta, để chiếm hữu nó thông qua đức tin và các bí tích. Do đó, trong tuần thánh, tiếng kêu của giáo hội phát ra từ con tim của chúng ta. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Kính chúc Đức Thánh Cha, các vị lãnh đạo đáng kính và anh chị em một lễ phục sinh vui vẻ và thánh thiện.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Hy Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục nói với giới trẻ do Gian phụ trách.
Hãy vâng lên Việt Nam, hãy thắp cho chúng ta, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy vâng lên Việt Nam, hãy thắp cho chúng ta, đốt cháy tan những đau và vâng lên từ lâu bay kín quanh vời.
Mến chào các bạn trẻ. Một nói với giới trẻ tuần này, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn đề tài tâm hồn trong sạch đem lại niềm vui.
Hãy vâng lên Việt Nam, hãy vâng cho chúng ta, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy vâng lên Việt Nam, thắp cho chúng ta, đốt cháy tan những đau và vâng lên từ lâu bay kín quanh đời.
Chúa Giêsu nói trong Phúc Âm theo Thánh Matthew rằng: hạnh phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Chúa. Matthew chương 5 câu 8. Làm sao để chúng ta có cái nhìn trong sạch? Chúng ta biết rằng cuộc đời không phải là hoa hồng, là những ngày đẹp như thơ văn đã từng ca tụng. Nếu chúng ta xem những hình ảnh trên truyền hình về trận sóng thần vào cuối tháng 12 năm 2004, với cả gần 200.000 người chết cách khủng khiếp, chúng ta không khỏi oán trách ông trời. Làm sao bạn có thể thấy những cảnh đau lòng đó với cái nhìn vui tươi yêu đời được? Ngoài ra, khi chúng ta nhìn bạn bè chung quanh, những người thân và những người chúng ta mới quen biết, chúng ta không thể nói rằng tất cả họ là tốt. Không phải thế. Đã là con người, chúng ta không thể sống hoàn thiện như mình muốn. Chúng ta không chỉ ca tụng và quên những gì không hay, không tốt đang thực sự diễn ra hàng ngày. Chúng ta phải chấp nhận sự thật đau lòng là chúng ta có tội với trời và với anh chị em. Chỉ có một điều quan trọng là chúng ta hãy tin tưởng và hy vọng vào Chúa và con người. Với ơn Chúa giúp, họ sẽ trở nên tốt hơn. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa tình yêu, Ngài biết cái gì cần phải làm vì Ngài tạo dựng nên chúng ta. Như vậy, hai chữ mang đầy ý nghĩa cho mỗi người chúng ta chính là tin tưởng và hy vọng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện của cô Brigitte như sau. Khi tôi săn sóc mẹ tôi, người đã ngoài 80, tôi nhận ra cuộc sống thật mỏng giòn biết bao, nhưng đồng thời cũng giúp tôi nhìn ra mọi sự là hồng ân của Chúa cho tôi. Cha tôi và tôi xin Chúa thương yêu mẹ tôi qua chúng tôi. Mẹ tôi lần hạt hàng ngày, mặc dầu người không còn đủ sức để nói chuyện nữa. Tôi thường ngồi bên cạnh mẹ, chỉ để mẹ con nhìn nhau. Khi tôi nhìn vào mắt người, đôi mắt ấy hình như đang nhìn vào quãng không xa xôi nào đó. Hình như mẹ đang từ từ vén màn sương sớm để sẵn sàng bước vào vùng ánh sáng của một ngày mới. Tôi tin rằng Thiên Chúa nhân từ đang cho phép mẹ nhìn lén về chân trời mới nơi mẹ sẽ tới. Trong cả cuộc đời mẹ tôi, người luôn chuẩn bị sẵn sàng chào đón Chúa khi Ngài muốn tới bất cứ lúc nào, hoàn cảnh nào và dưới bất cứ hình thức nào. Và bây giờ, mẹ tôi cũng đang đón Chúa dưới cái chờ đợi khắc khoải của đau ốm và tuổi già. Nhiều người đã quả quyết rằng Thiên Chúa nói với chúng ta qua đau khổ dằn vặt của tâm hồn, qua mất mát, qua những dòng nước mắt nóng hổi của con tim. Trong mấy năm nay, tôi đã học được bài học yêu thương qua ánh mắt của mẹ tôi. Mẹ tôi cũng nhắc nhở cho tôi biết rằng tôi cũng đang trên đường về già, mặc dầu tôi mới ngoài 30 tuổi. Tôi cảm thấy như bóng đêm đang theo dõi tôi và rình xem chờ đợi tôi để đưa tôi tới giai đoạn yếu đuối mỏng giòn của con người, nơi tôi cố gắng trốn tránh. Chắc chắn tóc tôi sẽ bạc, nhưng không sao, tôi có thể nhuộm đen. Tôi mập phì, cũng không sao, tôi có thể nhịn ăn cho xuống ký và tập thể dục. Rồi cái khó là những vết nhăn hằn lên bộ mặt, nhưng rồi tôi cũng cố tìm những loại kem đặc biệt mà người ta hứa là sẽ có thể làm da thành mịn màng. Nhưng cuối cùng, tôi nếu máu và thương hại cho tuổi xuân đang sắp tàn của mình. Nhưng Chúa nhân lành vẫn ban nhựa sống cho tôi. Ngài khơi gợi trong tôi tiềm năng sống, muốn phấn đấu, muốn vui lên. Khi hiểu ra, lúc này tôi cảm nhận và khám phá ra mỗi ngày là một hồng ân quý giá của Ngài. Ánh nắng ban mai chiếu qua song cửa vào chiếc bàn với chậu hoa ngũ sắc, làm lòng tôi rung động. Mùi hoa lài thơm phức trước nhà làm tôi ngây ngất. Chiếc hoa trắng nhỏ chen mình trên đám cỏ làm tôi thương cảm. Rồi mùi thơm phức của nồi súp trên bếp lửa như mời gọi tôi trong khi cơn đói cồn cào. Chúa cho tôi thời gian ngay bây giờ để hưởng mọi mùi vị mà tôi đang có. Rồi bao nhiêu những món quà nhỏ mà Ngài ban cho hàng ngày trong đời sống mà ít khi tôi để ý. Tôi không ngờ Ngài thương tôi và bao phủ đời tôi dưới mọi hình thức của yêu thương, mà vì tôi quá bận bịu để phàn nàn và tích lũy ý nghĩ tiêu cực, vì thế tôi đã không nhận ra những món quà quý giá đó. Tôi đã vậy, còn bạn thì sao? Từ câu chuyện trên đây, mời các bạn hãy dành ra những giây phút thầm lặng để suy tư. Xin bạn hãy mở mắt nhìn chung quanh bạn và tự hỏi mình. Tôi có thấy gì không? Tôi có nghe gì không? Tôi có thể nếm những mùi vị chung quanh tôi không? Cái gì đem lại cho tôi niềm vui, đem lại sức mạnh, đem lại bình an cho tôi? Bạn không nên chú ý tới tuổi tác, hoàn cảnh của bạn lúc này, mà bạn chỉ nên chú tâm vào Chúa. Ngài đang ở với bạn, đang yêu bạn. Tại sao bạn không chú tâm tới những món quà Chúa đang ban cho bạn hàng ngày, để rồi bạn hát lên những bài cảm tạ, để rồi bạn viết vào cuốn sổ tay của bạn những lời kinh tình nghĩa với Ngài, để rồi bạn đặt tên cho những cảm nghiệm đó và giữ nó như hành trang vào đời của bạn? Các bạn trẻ thân mến, với câu chuyện và những chia sẻ trên đây, Vi An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về việc phát triển của các trung tâm thánh mẫu.
Kính thưa quý vị thính giả, theo những gì đã trình bày cho tới nay, có thể khẳng định một cách tổng kết rằng chúng ta có các tài liệu về sự hiện diện của các trung tâm thánh mẫu và các cuộc hành hương trong thế giới Tây Phương bắt đầu từ thế kỷ 11 và 12. Việc duyệt xét các nguồn tài liệu đó đưa chúng ta tới kết luận rằng sự hiện hữu này có thể được đẩy lùi về một thời gian quá khứ trước đó nữa. Nhưng rất tiếc, các nghiên cứu lịch sử liên quan tới lĩnh vực này khá hạn hẹp, và vì thế trong lúc này thật khó có thể đưa ra các đường nét đích thật về sự phát triển của chúng. Trong các thế kỷ đầu tiên, xem ra việc tôn sùng Đức Maria đã chỉ được diễn tả ra trên bình diện phụng vụ. Tiếp theo đó là việc tôn kính các hình vẽ icon trên gỗ và các thánh tích. Hiện tượng tôn kính các thánh tích gia tăng nhiều trong thời các đạo binh thánh giá là một đề tài cần đào sâu. Một đàng người ta chứng kiến một sự tin tưởng không có óc phê bình, đàng khác trong các thế kỷ này lại không thiếu các tiếng nói uy tín chống lại khuynh hướng này một cách dữ dội. Chẳng hạn đó là trường hợp của tu sĩ Guiberto viện phụ tu viện Dozon Suyệt Mạc, qua đời năm 1124. Coi khuynh hướng này là lầm lạc, không lành mạnh, cần loại trừ. Ngoài tính cách đích thực của các thánh tích, các nhà thờ nơi chúng được lưu giữ và tôn kính, làm nảy sinh ra cả một phong trào tín hữu hành hương kính viếng. Trong tình trạng của các nghiên cứu hiện nay, thật khó xác định thứ tự thời gian của trung tâm hành hương này hay trung tâm hành hương nọ. Cũng khó xác định các vùng nơi đã xảy ra hiện tượng này. Tài liệu lưu giữ được đưa chúng ta tới vùng Đông Bắc nước Pháp, nhưng sự kiện vắng bóng hay thiếu các nguồn tài liệu đối với các vùng khác ngăn cản bất cứ kết luận chính xác nào. Chúng ta đang đứng trước một tiến triển từ từ của một hình thức diễn tả lòng sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa liên quan tới các trung tâm và đền thánh hành hương trong toàn thế giới Kitô Tây Phương. Cả khi đó là thời gian sau này, trên bình diện thứ tự thời gian, nó có các tính cách đã được giáo phụ Teodoretto Thành Siro miêu tả đối với các mộ của các vị tử đạo. Lòng tôn sùng Đức Maria không gắn liền với các nguồn gốc của một nơi thánh, duy trì được tính cách đầu tiên của nó, nhưng biểu lộ cùng với khuynh hướng diễn tả ra bên ngoài bằng các nơi chốn và các tước hiệu khác nhau.
Cần phải đào sâu các lý do việc nở hoa này của các trung tâm thánh mẫu. Ngoài các lý do tức thời như các vụ Đức Mẹ hiện ra, các phép lạ tín hữu nhận được vân vân, không được quên bối cảnh lịch sử. Vào cuối thời Trung Cổ, Kitô hữu đặc biệt tập trung sự chú ý vào việc suy gẫm các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô và cuộc sống dương thế của Ngài. Điều này lộ hiện trong tất cả mọi khía cạnh cuộc sống tôn giáo, từ phụng vụ cho tới việc chiêm niệm, từ lòng đạo đức cá nhân cho tới các biểu lộ nghệ thuật và các biểu lộ bình dân khác nhau. Và lòng sùng kính Đức Mẹ nằm trong bầu khí này. Ngoài ra, trong các thế kỷ từ 14 tới 17, chiến tranh, đói kém và dịch tễ đổ ập xuống trên cuộc sống của dân chúng. Việc chạy đến với Đức Mẹ vì thế trở thành tự phát và thường xuyên hơn. Có một yếu tố khác cần chú ý, đó là sự kiện việc nổi tiếng của các trung tâm thánh mẫu từ địa phương trên bình diện quốc gia và quốc tế chắc chắn đã khá chậm chạp. Trong các năm 1367-1368 chẳng hạn, thánh nữ Brigida đã viếng thăm các đền thánh nổi tiếng tại Italia. Các mục tiêu kính viếng là đền thánh Francisco tại Assisi, mộ hai tông đồ Phêrô Phaolô tại Roma, hài cốt thánh Thomas tông đồ tại Ortona, thánh Bartolomeo tại Benevento, thánh Andre tại Amalfi, thánh Michele tại Gargano và thánh Nicola tại Bari. Trong cuốn thứ bảy sách các mặc khải, thánh Brigida hay đề cập tới các cuộc nói chuyện của mình với Đức Mẹ. Nhưng, ngoại trừ việc nhấn mạnh đến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, các đền thánh khác đã không được nhắc tới. Việc nở hoa của các trung tâm thánh mẫu ở cuối thời Trung Cổ và trong các thế kỷ 16-17 đã không tránh được các hình thức diễn tả không luôn luôn trung thực hay ít nhất không thể tranh luận. Bởi nếu không sẽ không thể hiểu được thái độ trong lý thuyết và thực hành của các người theo phong trào cải cách và tài liệu do công đồng Trento công bố ngày 3 tháng 12 năm 1563 liên quan tới việc khẩn nài, sùng mộ thánh tích của các thánh và ảnh tượng thánh. Nói thật ra, liên quan tới việc dùng các ảnh tượng thánh Martin Luther, ông tổ của phong trào cải cách, đã không có lập trường xác định rõ ràng. Tự chúng không cần phải hủy bỏ các tượng ảnh, nhưng chỉ vì có người nghĩ có thể tôn thờ chúng. Vì thế, không được khuyến khích việc lạm dụng này và cũng phải coi việc vẽ các hình ảnh mới là một việc làm không tốt. Luther bị thuyết phục rằng, khi người ta xác tín về sự vô ích của các ảnh tượng, thì tự động các ảnh tượng sẽ biến mất. Và xảy ra là người ta đã phá hủy biết bao nhiêu chứng tá nghệ thuật thời Trung Cổ của Đức và cả các trung tâm thánh mẫu và các đền thánh nơi có các ảnh tượng thánh được tôn kính cũng đã bị ảnh hưởng.
Có những người khác thuộc phong trào cải cách tin lành lại còn quá khích hơn nữa khi chủ trương phải hủy bỏ các cuộc hành hương vì chúng bị coi là các lạm dụng. Melantone khẳng định rằng cần phải làm cho việc tôn kính các ảnh tượng biến mất. Năm 1536, dưới ảnh hưởng của Calvino, người ta đã ra lệnh phá hủy mọi ảnh tượng và các bàn thờ trong các nhà thờ và các đan viện, và việc này đã được mau chóng thi hành. Năm 1565, tại Hòa Lan, người ta ra lệnh phải tháo gỡ các bàn thờ và tượng ảnh trong mọi nhà thờ và đập phá mọi sự. Cả cuộc cải cách do vua Enrico VIII của Anh Quốc phát động cũng đã đưa tới chỗ khước từ các tượng ảnh và hình vẽ các phép lạ giả. Mặc dù có hạn chế, nhưng người ta đã phá hủy tất cả mà không có sự phân biệt nào. Trong các cuộc tranh luận với các tín hữu của phong trào cải cách Tin Lành, người ta kể tên các trung tâm thánh mẫu và các đền thánh nổi tiếng bị biến mất trong các nước nói tiếng Đức, tại Hòa Lan và bên Anh Quốc. Một danh sách đơn sơ của các nơi thánh bị phá hủy ấy là điều vượt quá các hạn hẹp nghiên cứu của chúng ta ở đây. Chỉ xin đơn cử một thí dụ, đó là đền thánh tại Walsingham bên Anh Quốc. Nhưng cuộc sống tại đền thánh đã hồi sinh vì chính các tín hữu Anh giáo đã muốn như thế. Sắc lệnh của công đồng Trung Trento đã phản bác các khẳng định của phong trào cải cách Tin Lành bằng cách nhắc nhớ lại giáo lý của giáo hội công giáo, xác định ý nghĩa của các cử chỉ sùng mộ của các tín hữu đối với các ảnh tượng của Chúa Kitô, Đức Mẹ và các thánh. Tiếp theo đó, công đồng đề ra các biện pháp giúp hủy bỏ hay phòng ngừa các lạm dụng bằng cách gợi ý một đường lối hành xử và các bổn phận của các giám mục liên quan tới thực tại này. Đương nhiên là chúng ta có thể tìm thấy một tiếng vang của các tranh luận với các tác giả của phong trào cải cách nơi các nhà tranh luận thời ấy. Chẳng hạn, Thánh Bellarmino nói về các cuộc hành hương trong tác phẩm tựa đề Ecclesia Triumphanti cuốn 3. Nhưng các tin tức cụ thể hơn liên quan tới việc áp dụng các chỉ dẫn của công đồng Trung Trento, chúng ta có thể rút tỉa ra từ các quyết định của các công đồng và các công nghị vùng miền khác nhau được cử hành sau công đồng Trento. Chẳng hạn thật là hay khi đọc các chỉ dẫn chính xác liên quan tới các cuộc hành hương trong các tài liệu của công đồng Milano IV năm 1576, thời Thánh Carlo Borromeo.
Nhưng việc nghiên cứu loại sắc lệnh này và những gì được truyền lại cho chúng ta từ các tài liệu của các chuyến viếng thăm mục vụ thì hiện nay vẫn mới chỉ bắt đầu. Do đó, thật khó mà có một cái nhìn chính xác liên quan tới đề tài các trung tâm thánh mẫu và các cuộc hành hương. Cũng có người đề cập tới tinh thần phải có khi đi hành hương. Đó là những người lo lắng cho các vấn đề phong chân phước cho các vị tôi tớ Chúa. Chẳng hạn như hai văn sĩ Scaccio và Benedetto XIV. Hai vị này phản ánh thái độ lý tưởng của người đi hành hương các nơi thánh qua câu châm ngôn nói rằng người hành hương hoặc không bao giờ hoặc từ từ được thánh hóa, và khẳng định nổi tiếng của sách gương Chúa Kitô: ai đi hành hương nhiều thì hiếm được thánh hóa. Người ta cũng đã biết rằng việc xây dựng nhiều đền thánh Đức Mẹ trong hai thế kỷ 16-17 tại nhiều vùng chính là để loại trừ đà tiến của Tin Lành. Ngoài ra, người ta cũng khẳng định rằng các nhà thờ dân kính Đức Mẹ đã có một phần quan trọng trong cuộc sống tôn giáo của các thế kỷ này, luôn luôn trong nhiệm vụ bảo vệ các tín hữu khỏi lạc giáo. Cả các khẳng định này nữa thường là kết quả của trực giác hơn là của các tài liệu đầy đủ. Nhưng chúng cũng đáng được điều tra và nghiên cứu sâu rộng hơn để kiểm thực sự đáng tin cậy và được tháp nhập vào một bối cảnh rộng rãi hơn của hoạt động của phong trào chống cải cách. Trong cùng thời gian này, châu Mỹ đã được các nhà chinh phục thám hiểm khám phá. Với thật giá Chúa Kitô, họ phổ biến khắp nơi lòng sùng kính Đức Mẹ. Các tước hiệu họ dùng để gọi Đức Mẹ tại quê sinh được họ đem sang và du nhập thế giới mới khám phá. Ngày nay, chúng ta nhận thấy mọi quốc gia châu Mỹ Latin trước khi đạt độc lập, trong các cuộc nổi loạn và sau khi chiếm hữu được tự do, hầu như họ luôn luôn hiệp nhất căn tính riêng với một đền thánh quốc gia. Guadalupe bên Mexico, Higüey bên Cộng hòa Dominicana, Luján bên Argentina, Capocabana bên Bolivia, Chinchiquira bên Colombia, Coromoto bên Venezuela, Aparecida bên Brazil, vân vân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Eli là một thiếu nữ Do Thái bị giam trong một trại tập trung Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến. Sau nhiều tháng bị lạm dụng và đói khát, cô quyết định tìm cách trốn thoát khỏi trại bằng mọi giá. Đêm đào thoát, cô đã qua được những trận đầu rất thành công. Trận gay go cuối cùng là phải leo qua hàng rào kẽm gai. Khi cô chỉ còn cách hàng rào kẽm gai vài bước, thì một người lính trực đã phát giác ra cô. Anh chỉ súng vào người cô để cô dừng lại. Máu me đã chảy lai láng từ đầu gối cô. Cô bật khóc sướt mướt vì biết rằng mình không còn chút hy vọng nào để trốn thoát. Nhưng cô chợt nghe người lính Đức Quốc xã ấy gọi tên cô. Eli, có phải cô không? Cô nhìn thẳng vào mặt người lính và nhận ra anh là Roger, người bạn học rất thân của cô. Họ đã từng chia sẻ cho nhau biết bao nhiêu ước mơ và khát vọng. Nhưng giờ đây, vì chiến tranh, hai người đang ở hai chiến tuyến đối nghịch nhau. Cô nài nỉ người lính Đức Quốc xã. Roger ơi, anh giết tôi đi. Tôi không còn một lý do nào để sống nữa. Tôi đã mất tất cả hy vọng rồi. Nhưng anh nói với cô, Eli ơi, đừng nói thế. Tôi sẽ giúp cô trốn thoát. Tôi sẽ canh chừng cho đến khi cô leo qua hàng rào kẽm gai. Nhưng cô hãy hứa với tôi là khi được tự do, cô sẽ tự hỏi mình một câu hỏi cho đến khi có ai đó trả lời cho cô nghe. Câu hỏi đó là, Chúa Giêsu Kitô là ai? Cô gái vội vàng trả lời, vâng, tôi xin hứa. Khi vừa nhảy qua được bên bờ tự do, cô nghe được nhiều tiếng súng nổ. Vừa chạy vừa nhìn lại, cô kinh hoàng nhìn thấy những người lính Đức khác đã nã súng vào Roger khi biết rằng anh đã để cho cô đào thoát. Cô hiểu rằng Roger đã chết cho cô để cô được biết Chúa Giêsu. Cô đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi của người bạn mình. Chúa Giêsu Kitô là đấng đã làm cho cuộc đời này đáng sống, vì có những con người sẵn sàng hy sinh tính mạng vì người khác. Quý vị và các bạn thân mến, người lính Đức Quốc xã đã chấp nhận cái chết để người bạn của mình được sống và tìm lấy tự do. Anh đã sống theo lời Chúa Giêsu dạy, không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Sự hy sinh cao cả đó của anh đã giúp cho người thiếu nữ Do Thái nhận biết Chúa Giêsu và tìm được câu trả lời ý nghĩa cho niềm tin và quãng đời còn lại của mình. Chúa Giêsu đã chết vì nhân loại chúng ta. Ngài đã chấp nhận cái chết để chúng ta nhận biết được tình yêu cao cả của Thiên Chúa, đấng đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của người. Nhờ sự chết của Chúa Giêsu, niềm tin của chúng ta được củng cố và hy vọng bền vững hơn vào sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Bởi vì ai tin vào người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Và cũng nơi sự chết của Chúa Giêsu, chúng ta học được bài học về tình yêu, một tình yêu không toan tính vụ lợi cho riêng mình, nhưng không ngần ngại quên đi chính bản thân mình vì tha nhân, để có thể yêu như Chúa đã yêu thương chúng ta. Ngày hôm nay, bài ca Alleluia lại bắt đầu vang dội trong các ngôi thánh đường và mọi tâm hồn của người Kitô hữu. Alleluia, Chúa đã sống lại rồi, Một lần nữa, niềm vui của đại lễ Chúa Phục Sinh lại đem đến cho chúng ta một luồng sinh khí mới và những cảm xúc thiêng liêng mới giữa những góc khuất của cô đơn, chán chường và tuyệt vọng. Thánh Phaolô đã khẳng định, nếu Đức Kitô không sống lại, thì niềm tin của chúng ta thật là hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi. Vì Chúa Kitô đã sống lại, nên niềm tin của chúng ta được trở nên mạnh mẽ. Nhờ quyền năng của Người, chúng ta không còn sống trong tình trạng nô lệ cho tội lỗi nữa. Nhưng là người môn đệ của Chúa Kitô, với sứ mạng đem tin mừng phục sinh của Chúa đến cho những người xung quanh qua cuộc sống hiền lành, sẵn lòng hy sinh, chịu thương chịu khó vì niềm vui và hạnh phúc của tha nhân. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tin rằng Chúa đã sống lại và vẫn luôn hiện diện trong giáo hội cũng như trong cuộc sống chúng con cho đến ngày tận thế. Xin Chúa ban thêm niềm tin và tình yêu cho chúng con, để chúng con trở nên những chứng nhân cho niềm vui và tin mừng phục sinh của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.